Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1516. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 2 tháng 2 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Phần Tọa Thiền Quán. Xem từ bài kệ tụng thứ 5, tức đoạn thứ 3 trong phần ấy. Tu hành ư định, đương nguyện chúng sanh dĩ định phục tâm, cứu cánh vô dư. Bốn bài kệ trước nói về tiền phương tiện trong sự tu học, cũng là những nghi thức quy củ phải nên có trước khi tu học. Thứ nhất là tiến nhập điện đường. Học kinh giáo là tiến nhập giảng đường. Tu hành nói chung chẳng ngoài thiền đường, niệm Phật đường, tu pháp môn sám hối, bèn có giới đường hoặc sám hối đường. Những tôn giáo khác cũng đều có. Trước hết, quý vị tiến nhập điện đường. Do trong phần trước tôi đã thưa trình cặn kẽ cùng quý vị, Đức Phật tại thế, chúng ta gọi điện đường là đạo tràng cho dễ, để nói cho tiện. Vì Đức Phật thường ở dưới cội cây, ở trong núi rừng, đều là ngồi dưới đất, ngay cả chiếu cũng chẳng có. Đương nhiên là học trò nhất định sẽ chuẩn bị một tòa ngồi cho thầy. Tòa ngồi ấy là tìm một ít cỏ tranh gần đó, dùng cỏ trải thành cái đệm để Đức Phật ngồi trên cái đệm ấy, do cỏ xếp thành. Người xuất gia mang theo tấm ni sư đàn, giống như tọa cụ, nói thật ra là ngọa cụ, nhưng cũng có thể trải lên cỏ, trải lên cỏ để xếp đặt chỗ ngồi. Sau khi xếp chỗ ngồi xong xuôi, ngồi ngay ngắn trên ấy. Đã ngồi xong, khoanh chân xếp bằng, gọi là kết già phu tọa. Trong kinh giáo Đức Phật dạy, già phu tọa tức là ngồi khoanh tròn hai chân, tư thế ngồi ấy ổn định nhất, có thể khiến cái tâm của chính mình chẳng tán loạn, mà vương trông thấy hình dạng ấy tâm rất kinh hãi. Nói cách khác, ma chẳng đến quấy nhiễu. Thứ tư là biện định sự khác biệt với các tôn giáo khác. Tư thế ngồi trong Phật môn chẳng giống các tôn giáo khác. Thứ năm là tâm dễ định. Do cách ngồi như vậy sẽ dễ định. Kẻ trẻ tuổi có thể làm thử xem. Đại khái là người từ 40 tuổi trở lên, nếu chẳng ngồi đã thành thói quen sẽ khá khó khăn. Đấy là các tiền phương tiện. Mỗi cử động đều phát nguyện, đều quán tưởng, đều hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Đấy chính là như trong phần trước Văn Thù Bồ Tát đã dạy: Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoặc nhất thiết thắng diệu công đức. Trong phần trước tôi đã thưa trình cùng quý vị, trong phẩm kinh này bất quá là nêu lên mấy thí dụ, tổng cộng nói ra 141 nguyện, tức là nêu ra 141 thí dụ. Chúng ta là kẻ học tập phải hiểu. Cổ nhân nói: nghe một biết mười. Trong cuộc sống hàng ngày, khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều là thực hiện Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chẳng lìa khỏi cuộc sống của chúng ta, thậm chí nói là chẳng lìa khỏi khởi tâm động niệm. Học tập như vậy thì mới có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu quý vị hỏi bản thân mình có khế nhập hay không ư? Hãy tự hỏi chính mình. Quý vị có hiểu rõ phẩm kinh Tịnh Hạnh này hay chăng? Có thực hiện hay không? Nếu quý vị thật sự triệt để hiểu rõ, giải ngộ, có thể thực hiện nơi khởi tâm động niệm, quý vị thật sự chứng ngộ, đã khế nhập. Chỗ khác biệt giữa chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát và chúng ta là quý vị thấy các ngài khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều chẳng giống chúng ta. Chúng ta khởi tâm động niệm là vọng tưởng, nhất cử nhất động là tạo nghiệp. Quý vị nói điều này có đáng sợ lắm không? Thế giới hiện thời hỗn loạn dường ấy, người trong cả cõi đời bất luận là tinh thần hay vật chất, chẳng thể nói là không áp lực. Mà còn có cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Những khổ nạn do đâu mà có? Do con người tạo ra. đều là do tâm hạnh bất thiện của chính mình cảm vời. Trong thế gian này, xác thực là có chẳng ít những bậc có chí, những vị có lòng nhân, chuyên gia, học giả đang truy tìm phương pháp gì hòng có thể khiến cho xã hội khôi phục an định, hòa bình, có thể xử lý thỏa đáng khá nhiều vấn đề. Tôi nghe không ít, mà cũng thấy rất nhiều. Có cảm xúc rất sâu, chẳng dễ gì thực hiện. Cũng có nghĩa là chẳng làm được. Lý tưởng thì hay lắm, phương pháp khá lắm, nhưng chẳng thực hiện được. Lại nghiên cứu một phen, vì sao chẳng làm được? Chuyện này nói theo ngạn ngữ Trung Hoa sẽ là giải linh hoàng nhu hệ linh nhân. Nói rõ hơn là mọi người chẳng tìm được căn nguyên ở chỗ nào. Đức Phật đã tìm được. Căn nguyên là do mê mất tự tánh. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa và ngoại quốc đã hiểu rõ. Vì sao họ hiểu rõ? Tâm họ thanh tịnh, tâm họ định. Tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ. Chư vị đồng học đều hiểu, tu học trong Phật pháp là do giới đắc định, do định khai trí huệ. Trí huệ hiện tiền, quý vị có thể chiếu kiến những vấn đề phức tạp ấy rành rẽ, rõ ràng. Để xử lý thì phải thực hiện từ căn bản. Căn bản là gì? Giáo dục yêu thương, giáo dục luân lý đạo đức. Người có thể yêu thương chính mình sẽ có thể yêu thương người khác, sẽ chẳng hại kẻ khác. Chẳng hại người khác, lẽ nào sẽ phát động chiến tranh? Lẽ nào sẽ gây ra những sự kiện khủng bố? Chẳng thể nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã đánh mất cái tâm yêu thương. Chỉ cần có lòng yêu thương, chế độ gì, phương thức gì cũng đều tốt đẹp. Hiện thời là làm như thế nào để tìm lại cái tâm yêu thương? Chư vị phải hiểu tâm yêu thương là tánh đức. Minh tâm kiến tánh sẽ tìm được cái tâm yêu thương. Trong Phật môn không gọi là tâm yêu thương, mà gọi là tâm từ bi. Vì thế chúng ta đều biết phát tâm từ bi nhưng chẳng phát nổi. Quý vị phải hiểu vì sao không phát nổi. Chướng ngại ở chỗ nào? Do bị mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh, tâm từ bi bị biến chất, biến thành gì? Ích kỷ. Vọng tưởng, chấp trước, khởi tâm động niệm tổn người lợi mình. Phải biết tương phản với những ý niệm sai lầm là đại từ đại bi. Sau khi chúng ta đã mê, tâm đại từ bi biến thành ô nhiễm nghiêm trọng, tà ác nghiêm trọng. Ô nhiễm và tà ác khởi tác dụng, bèn tạo ác nghiệp. Ác nghiệp khiến cho nhất chân pháp giới cũng bị bóp méo. Biến thành tam đồ lục đạo. Chỉ có Phật Bồ Tát nói thấu triệt, nói rõ ràng sự thật này. Chúng ta học Phật đã nhiều năm ngần ấy, vừa học tập vừa cẩn thận quan sát để cầu chứng. Đối với những điều Đức Phật đã dạy, những gì chúng ta trông thấy, đích thân tiếp xúc, có tương ứng hay không? Nếu tương ứng, chúng ta sẽ tự nhiên tin nhận, phụng hành Phật Pháp. Hai bài kệ sau đó nói về tu hành. Hạnh môn trong tu hành vô lượng vô biên. Giáo pháp Đại thừa thường nói là 84,000 pháp môn. Quý vị thấy 84,000 pháp môn trong 41 nguyện này, hai điều đã bao gồm trọn hết. Vô lượng pháp môn quy nạp lại chẳng ngoài một là giải môn, hai là hạnh môn. Quý vị thấy đối với hai điều ấy, ở đây là tu hành ư định, đó là hạnh môn. Xếp hạnh môn ra trước. Nhược tu ư quán chính là giải môn, giải môn được xếp đằng sau. Điều này có nghĩa là gì? Nhằm bảo chúng ta Phật Pháp trọng hạnh. Đương nhiên là Phật Pháp cũng trọng giải. Giải và hạnh đều xem trọng, nhưng hạnh đứng trước. Như vậy thì quý vị bèn liễu giải. Giáo học thì thầy dạy cũng xếp hạnh hàng đầu, trò học cũng xếp hạnh hàng đầu. Phải hiểu ý nghĩa này. Ngay như tông môn, ngộ rồi mới tu, cũng xếp hạnh môn hàng đầu. Nếu không sẽ như thế nào? Nếu không họ sẽ chẳng thể khai ngộ. Tuy giáo hạ nghiên cứu kinh giáo vẫn xếp hạnh môn làm đầu. Vì sao? 5 năm học giới. Đối với người xuất gia, sau khi quý vị đã xuất gia, chẳng phải là ngay lập tức quý vị có thể tiến nhập đạo tràng. 5 năm xuất gia đầu tiên là học giới trong đạo tràng, học nghi quy, tức là học quy củ. Năm năm phục vụ đại chúng trong đạo tràng nhằm tu phước, phước huệ song tu. Quý vị thấy phước và huệ cũng xếp phước đằng trước. Chẳng có phước sẽ không được. Trước là tu phước, sau là tu huệ. tu phước đến một mức độ nhất định. Ngạn ngữ Trung Hoa cũng nói rất hay: phước chí tâm linh. Hàm nghĩa khi phước báo của quý vị hiện tiền, người ta bỗng dưng cũng thông minh, cũng có trí huệ. Phước và huệ có mối quan hệ liên đới, định và quán cũng giống như thế. Chúng ta quan sát từ truyền thống giáo dục của Trung Hoa, quý vị thấy giáo dục tại Trung Hoa là sau khi trẻ nhỏ được sanh ra 2-3 ngày đã bắt đầu dạy. Dạy gì vậy? Tu hành ư định. Học quy củ. Vì thế, trước mặt trẻ thơ, người lớn nói năng, cử chỉ nhất định phải tránh những lầm lỗi. Chẳng có lầm lỗi. Tuy trẻ thơ vừa mới lọt lòng, mở mắt nó thấy. Quý vị nói chuyện, nó sẽ nghe. Do thấy, nghe, nói, theo thuật ngữ trong Phật môn, sẽ ghi lại ấn tượng trong A Lại Gia Thức. Nó đang học đấy. Hằng ngày thấy, hằng ngày nghe, toàn là những trạng huống tốt đẹp. Đấy là gì? Chính là đệ tử quy. Đệ tử quy do cha mẹ làm cho con thơ thấy. Đấy là sự giáo dục trước khi trẻ nít tròn 3 tuổi. Nó sẽ học hiểu những quy củ ấy. Đây chính là giới luật, nhân giới đắc định. Đều là khởi đầu từ giới luật. Đệ tử quy là giới căn bản, do cha mẹ dạy. Vì thế trách nhiệm của người mẹ quá to. Vì mẹ và con thơ gần gũi nhất, chẳng cách nào lìa khỏi. Đã tròn 3 tuổi rồi mới khỏi bồng ẵm, trẻ tự mình đi được. Chưa đầy 3 tuổi, nó vẫn do mẹ bồng ẵm. Mỗi lời nói, tiếng cười, nhất cử nhất động của mẹ, nó đều ghi nhớ. Vì thế, mẹ chính là đệ tử quy sống động. Trẻ thơ hoàn toàn học theo vung quén căn cội thánh hiền. Chư vị hãy ngẫm xem, kẻ nào được giáo dục như vậy? Mà còn có thể làm chuyện xấu ư? 3-4 tuổi, nó có thể phân biệt. Tà chánh, đúng, sai, thiện, ác. Biết điều gì là tốt, điều nào là xấu, nó biết. Đứa căn tánh lanh lợi, 5-6 tuổi đi học. Trước kia là vào trường tư thục,
Thầy giáo Tư Thục cũng thực hiện viên mãn đệ tử quy. Khi ấy, thời gian thân cận thầy lâu dài, lời lẽ cử chỉ của thầy đã tạo thêm ấn tượng sâu đậm cho trẻ. Trẻ trông thấy cha mẹ làm như thế ấy, thầy cũng làm như thế ấy. Trẻ sẽ có tính tâm kiên định. Lúc ấy, trí nhớ tốt đẹp, trí nhớ mạnh mẽ. Thầy dạy cho trẻ học thuộc lòng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, học thuộc nguyên nhữ những giáo huấn ấy. Đứa trẻ ấy sống đến 8-90 tuổi cũng chẳng thể quên mất. Tôi đã từng thấy điều ấy nơi thầy Lý. Khi tôi theo học với thầy, cụ đã 70 tuổi. Tôi theo thầy 10 năm. 8-90 tuổi mà khi viết văn, trích dẫn kinh điển, cụ chẳng cần tra cứu tài liệu tham khảo, đều nhớ rõ rành rành. Chúng tôi hỏi thầy: "Thưa thầy, thầy có trí nhớ thật tốt." Cụ dạy: "Các anh có biết hay không, do khi bé bị phạt quỳ trên miếng gạch mà được đấy chứ." Thổi đó, thầy nghiêm ngặt lắm. Đã bị quỳ còn phải quỳ trên miếng gạch. Đó là gì? Cho nhớ kỹ. Chỗ này ta phải quỳ trên miếng gạch, vì thế đặc biệt dễ ghi nhớ. Chỗ này ta bị đánh vào lòng bàn tay. Đánh gì vậy? Đánh vào trí nhớ. Phương pháp giáo dục của Trung Hoa khác hẳn. Hiện thời bảo chẳng được trừng phạt, chẳng biết là do phương thức ấy trò mới có thể ghi nhớ, thọ dụng suốt đời chẳng hết. Tuy bị thầy đánh, bị thầy phạt quỳ, quỳ trên miếng gạch, đến già vẫn cảm tạ thầy, cảm ơn. Chẳng làm như vậy, quý vị sẽ học chẳng được. Khi ấy cảm thấy khổ sở quá, về sau sẽ là suốt đời cảm tạ thầy. Gia trưởng cũng hiểu lý lẽ, hiểu chuyện. Lúc bé tôi đi học cũng bị thầy đánh vào lòng bàn tay, cũng bị phạt quỳ, nhưng chưa phải quỳ trên gạch. Nghĩ tới chuyện quỳ trên gạch khổ sở lắm. Sau khi bị thầy xử phạt về nhà, cha mẹ biết chuyện, hôm sau nhất định sẽ theo tôi đến trường, còn mang theo lễ vật để cảm tạ thầy. Chư vị hãy ngẫm xem, cha mẹ hợp tác với thầy, làm sao dám chẳng nghe lời thầy cho được? Giáo dục hiện thời hoàn toàn tương phản. Nếu con cái ở trong trường bị thầy xử phạt, phán xử, quá lắm rồi. Ngày hôm sau, cha mẹ nhất định sẽ kiện cáo. Giáo viên ấy chẳng xứng làm thầy, ngược đãi trẻ nít. Vì thế, những vị thầy tốt đều lìa khỏi, chẳng muốn dạy dỗ. Cũng có nghĩa là chẳng thể dạy. Gia trưởng chẳng mong cho con cái của chính mình nghiêm túc học tập những thứ ấy. Nuông chiều quá lố, làm sao có thể dạy bảo những đứa trẻ ấy cho được? Vì thế, xưa kia xã hội an định, nói theo đại thể, xã hội trong 5.000 năm đã qua của Trung Hoa coi như an định. So sánh với Âu Châu và những quốc gia khác trên thế giới, họ động loạn, chúng ta an định. Tuy chúng ta vẫn có thay đổi triều đại, nhưng thời gian chẳng dài. Nhất là khi một chánh quyền mới được thành lập, nói theo sách cổ sẽ chẳng quá 5 năm, bèn chế lễ tạo nhạc, xã hội sẽ khôi phục bình thường. Do vậy, nói thông thường, thời gian động loạn thường thấy nhất là từ 3 năm đến 5 năm sẽ khôi phục trật tự bình thường. Có những lúc động loạn 10 mấy năm, tuy có nhưng chẳng nhiều cho mấy, chẳng thường thấy trong lịch sử. Đều khôi phục rất nhanh chóng. Rốt cuộc, thời gian bình trị lâu dài, thời gian loạn lạc ngắn ngủi. Để là so sánh giữa hai đằng, nói theo lối khái quát, sẽ thấy xã hội Trung Hoa an định hòa bình. Đấy là gì? Giáo dục, dạy từ bé. Không biết chữ chẳng sao cả, người ta có năng lực phân biệt đúng, sai, thiện, ác. Xưa kia, giáo dục chẳng phát triển, cơ hội học hành hoàn toàn chẳng nhiều. Nhưng đối với giáo dục cơ sở, người Hoa quyết định chẳng coi nhẹ. Dạy dỗ từ bé, hơn nữa, thế là người lớn, gần như đều là có nghĩa vụ dạy bảo trẻ nhỏ. Điều này rất khó có. Chúng tôi sinh trưởng ở nông thôn, trẻ con nông thôn chơi đùa ngoài đồng, có khi phạm lầm lỗi, khi chơi đùa đã quên khuấy. Nhưng người lớn, bất luận có phải là người quen hay không, dẫu là kẻ qua đường, thấy bọn trẻ chúng tôi chơi đùa chẳng tuân thủ quy củ, sẽ kêu chúng tôi lại giáo huấn. Nhưng khi bé, chúng tôi cũng ngoan ngoãn vâng theo. Người nhà biết chuyện sẽ cảm tạ, cảm ơn sự chỉ dạy của người ta. Phong khí xã hội là như thế đó. Mọi người đều biết nhi đồng là thế hệ kế tục, đều có trách nhiệm dạy bảo. Chẳng cần biết có phải là trẻ nhỏ trong nhà quý vị hay không, có quen biết hay không, chẳng quan trọng. Thấy nó tốt đẹp, khen mấy câu, cổ vũ nó. Hễ nó làm chuyện lầm lỗi, sẽ uốn nắn. Hiện thời chẳng có phong khí ấy. Những thứ ấy đều thuộc về hạnh môn. Cốt lõi của hạnh môn là định. Nhà Phật nói là thiền định. Thiền định có rất nhiều đẳng cấp. Nói theo Kinh Hoa Nghiêm, địa vị Bồ Tát có đến 51 địa vị, tức là đẳng cấp của thiền định có đến 51 cấp bậc. Vô lượng pháp môn là những phương pháp để tu thiền định, đường lối khác nhau. Nhà Phật xác thực là Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là chân tâm, chân tâm là thiền định. Quý vị chẳng có định, hả có tâm từ bi? Định có nghĩa là gì? Định là gì? Kinh Kim Cang đã nói rất hay: chẳng chấp lấy tướng, như như bất động. Đương nhiên, đây là tầng lớp thiền định cao nhất, chẳng phải là thiền định của kẻ bình phàm. Người bình phàm sẽ là trước hết học giới, trước hết học quy củ, học tuân thủ quy củ, học lễ phép. Đối với người, đối với sự đều nghiêm túc chịu trách nhiệm, tận tâm tận lực thực hiện tốt đẹp. Cũng nên cho trẻ nhỏ tu định, nhưng nó hoàn toàn chẳng biết định là gì. Chuyên tâm chính là định. Chơi đùa bèn chuyên tâm chơi đùa, chẳng cần phải suy nghĩ lung tung. Đi học, đước căn tánh lanh lợi, đại khái là 4 tuổi bèn đi học. Đấy là đứa thông minh, trí nhớ rất tốt. Đứa căn tánh trung hạ gần như là 6-7 tuổi mới đi học. Bốn năm tuổi đều là căn tánh rất nhanh nhạy, nó có thể lý giải, có trí nhớ. Thầy dạy nó thâm nhập một môn. Thâm nhập một môn là tu định. Ví như dạy nó Tam Tự Kinh, chuyên tâm học Tam Tự Kinh. Quyết định chẳng thể đồng thời học những thứ khác, mà là chuyên chú nơi một môn. Đấy là học tập. Học tập là tu định. Đọc thuộc lòng kinh văn là tu quán. Nhất tâm học tập là định. Quý vị thấy, định huệ đẳng học, bắt đầu từ lớp vỡ lòng trong trường tư thục. Thầy xem xét trình độ của học trò. Quan sát như thế nào? Dạy nó đọc 10 lần. Trong vòng 10 lần mà có thể thuộc, đấy là thượng căn. Có thể thuộc lòng trong vòng 10 lượt. Lúc mới học, đại khái là thầy mỗi ngày dạy nó từ 100 chữ cho đến 200 chữ. Bắt đầu dạy là dạy theo kiểu đó, về sau sẽ dần dần tăng thêm. Nhưng quý vị phải ghi nhớ, chẳng vượt quá 10 lần là nó có thể thuộc rồi. Theo như lịch sử Trung Hoa ghi chép, những đứa trẻ có thiên phú thật sự đáng gọi là thiên tài nhi đồng. Một ngày có thể thuộc 600-700 chữ. Nghĩa là chẳng quá 10 lần, đứa trẻ ấy đã có thể thuộc lòng. 10 lần mà chẳng thuộc được, thầy sẽ giảm bớt số chữ. Ví như thầy làm thí nghiệm, thí nghiệm thông thường là 300-400 chữ, chưa đến 10 lần đã thuộc, lại tăng thêm. 10 lần chẳng thuộc bèn giảm bớt. Kẻ căng tánh chậm lục nhất đại khái là học 100 chữ. Dạy quý vị chừng đó, quý vị có thể thuộc được. Sau khi đã thuộc, thầy bảo quý vị lớn tiếng đọc cho thuộc, xem sách cũng được. Phải đọc 100 lượt. Đọc lớn tiếng rõ ràng. Một đằng là tâm quý vị chuyên chú, chư vị phải hiểu chuyên chú là định, niệm rành mạch từng chữ rõ ràng, chẳng niệm sai, chẳng niệm sót chữ, đấy là huệ. Chẳng cần cầu mong giải thích. Do vậy thầy chỉ dạy quý vị đọc, chẳng giảng giải. Tuy thầy chẳng giảng giải lời văn trong bài học, thầy kể chuyện xưa. Trẻ nhỏ thích nghe kể chuyện. Những câu chuyện của thầy nói lên điều gì? Đại khái là luôn liên quan đến kinh văn. Nói chung, chẳng lìa khỏi luân lý đạo đức. Trẻ nhỏ nghe xong, đúng là sẽ suốt đời chẳng quên mất. Bắt chước cổ nhân, làm thế nào để vận dụng hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình vào cuộc sống của chính mình. Thực hiện trong đối người, đối sự, đối vật đều có thể làm được. Những thứ ấy chính là tánh đức. Do đó, giáo dục của Trung Hoa chẳng có gì khác, chỉ là tìm lại tự tánh của quý vị. Chẳng thể lìa khỏi quá xa. Tánh đức là tiêu chuẩn tuyệt đối. Câu đầu tiên của Tam Tự Kinh đã nói rõ: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đức Phật dạy người ta cũng giống như vậy. Điều thứ nhất là dạy quý vị, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Chỉ rõ quý vị có Phật tánh. Trong một đời này, chúng ta hàng ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác phải tương ứng với Phật tánh. Đó là tốt. Phật tánh là gì? Giới luật là Phật tánh. Kinh giáo là Phật tánh. Kinh giáo là ngôn ngữ của Phật, lưu lộ từ Phật tánh. Giới luật là động tác trong xử sự đãi người tiếp vật hoàn toàn do tự tánh tự nhiên lưu lộ. Này, chúng ta học giới luật dường như là chỗ nào cũng bị bó buộc. Chẳng phải vậy. Giới luật là bình thường. Hiện thời chúng ta đã biến những điều bất bình thường thành thói quen. Nếu khôi phục những thứ bình thường sẽ cảm thấy chẳng quen thuộc. Đó là bình thường. Chư Phật Bồ Tát là như vậy. Cho nên không hiểu điều này. Vì lẽ này, giáo dục của Thánh Hiền chẳng có gì khác, chỉ là dạy chúng ta khôi phục sự bình thường. Đệ tử quy là bình thường. Lễ của Nho gia là bình thường. Chỉ có kẻ buông lung, kẻ bất bình thường mới nói những điều này là chẳng bình thường. Thật ra, chính họ bất bình thường. Sau khi đã minh tâm kiến tánh, rất tự nhiên chẳng có mảy may bó buộc nào. Quyết định tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản của Phật Pháp, là nguyên lý và nguyên tắc của tất cả hết thảy giới luật. Luật và pháp tắc dẫu nhiều đến mấy chẳng lìa khỏi nguyên tắc này. Sau khi quý vị đã biết, quý vị mới có thể sanh tâm hoan hỷ, thật sự mong học, trở về tự tánh, trở về tự nhiên. Đấy mới là thuần tịnh thuần thiện. Này, chúng ta học Phật, xuất hiện vấn đề. Vấn đề là do chúng ta chẳng học những quy củ ấy từ bé. Đã tiêm nhiễm những tập tánh bất thiện. Câu kế tiếp trong Tam Tự Kinh là tánh tương cận, tập tương viễn. Tánh tương cận hiểu như thế nào? Chẳng khác với Phật Bồ Tát cho mấy. Phật Bồ Tát là tự tánh hoàn toàn lưu lộ. Nếu chúng ta biết trở về tự tánh sẽ chẳng khác Phật Bồ Tát, cho nên là tương cận. Nếu không biết trở về tự tánh sẽ tùy thuận tập khí phiền não, ngày càng xa cách tánh đức. Chúng ta có thể nói, dùng 10 pháp giới để nói, tứ thánh pháp giới là gần với tánh. Chúng sanh trong lục đạo do huân tập mà xa cách. Nhìn từ chỗ này, quý vị sẽ hiểu rất rõ ràng. Tập tương viễn. Tương viễn sẽ phiền phức. Chư vị biết, chúng sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp đến nay chẳng thoát ra được, chẳng có lúc nào mong thoát ra được. Đó là chuyện khổ sở, khổ chẳng thể nói nổi. Mê quá sâu, mê quá nghiêm trọng. Vì thế, Thánh Nhân đã từ chỗ này mà hưng khởi sự giáo dục chúng sanh. Vì sao phải có giáo dục? Cẩu bất giáo, tánh nải thiên. Thiên là thay đổi, biến thiên. Vì thế, nhất định phải dạy. Mục đích của việc dạy dỗ là gì? Trở về tự tánh. Do vậy, trong nền giáo dục truyền thống của Trung Hoa, trong nền giáo dục của Phật Bồ Tát, những quan niệm cốt lõi chẳng hề biến đổi, giúp cho hết thảy chúng sanh từ tập tánh trở về bản tánh. Nếu nói theo Nho gia, sẽ là từ bất thiện trở về bổn thiện. Bản tánh vốn lành, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Từ hết thảy bất thiện trở về bổn thiện, đấy là giáo dục. Nói theo Phật Pháp sẽ là từ tập tánh trở về bản tánh. Tông chỉ giáo dục hiện thời không nhắc tới điều này. Hiện thời hoàn toàn nói theo tập tánh, chẳng biết có bản tánh. Chẳng biết có bổn thiện. Cái thiện trong hiện thời là gì? Ích kỷ là thiện. Tổn người lợi mình là thiện. Đấy là điên đảo. Kinh Phật thường nói, điên đảo lầm loạn là kẻ đáng thương xót. Kể ra đời này chúng tôi hết sức may mắn, có thể thân cận những vị thầy tốt, có thể gặp gỡ chánh pháp. Chính mình cũng khéo học. Cả đời xác thực là như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, sống hưởng thụ cao nhất trong đời người. Sự hưởng thụ cao nhất trong đời người chẳng phải là địa vị cao, cũng chẳng phải là có của cải, chẳng liên quan những thứ ấy. Đó là sự vinh hoa phú quý trong cõi đời, là mạng. Giáo dục thánh hiền nhằm cải tạo vận mạng, chẳng nhằm dạy quý vị cầu vinh hoa phú quý. Vì sao? Quý vị có cái tâm cầu vinh hoa phú quý, tâm ấy là tâm phiền não, là tâm tham. Cầu chẳng được bèn sân hận, nói chung sẽ đọa lạc trong tham sân si. Hễ đọa lạc trong tham sân si, dẫu được vinh hoa phú quý, quý vị chẳng lìa khỏi phiền não. Cái tâm chẳng thanh tịnh. Nói cách khác, quý vị chẳng vui sướng. Trở về tự tánh, trở về bổn thiện. Dẫu sống cuộc đời rất bần cùng, vui sướng lắm. Quý vị thấy nhan hồi chính là một tấm gương tốt nhất. Xác thực là đã học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Sống cuộc đời gì vậy? Cuộc sống vui sướng, chẳng liên quan đến cuộc sống vật chất. Đấy mới là thật sự tìm được cuộc sống chân thật. Còn như địa vị, quyền thế, hãy tùy duyên. Hãy có duyên phận thì cũng phải làm. Nếu quý vị chẳng làm sẽ có lỗi đối với người khác. Trong lịch sử Trung Hoa, Gia Cát Lượng là một thí dụ rất tốt. Gia Cát Lượng học tốt đẹp, trở về tự tánh, nhạt mỏng danh lợi. Lúc trẻ bèn tự mình cày cấy, ở trong lều tranh, gắng gượng sống qua ngày. Lưu Bị ba lượt đến viếng lều tranh, mời Gia Cát Lượng lìa núi. Duyên đã chín mùi, chẳng thể không đi. Đi để làm gì? Vì quốc gia phục vụ, vì nhân dân phục vụ. Vứt bỏ sự hoàn cảnh sống thoải mái và an lạc của chính mình để bận lòng vì đại chúng. Đấy là nói, hễ có duyên thì quý vị phải làm, chẳng có duyên đừng nên cầu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta, mà thánh nhân thế gian cũng dạy chúng ta, tùy duyên đừng phan duyên. Quý vị sẽ tự tại. Kẻ mê mất tự tánh hàng ngày phan duyên, hàng ngày có cầu, tham lam chẳng chán, lẽ nào kẻ ấy chẳng khổ cho được? Quý vị đừng thấy kẻ ấy có tiền, có địa vị rất cao mà ao ước, cuộc sống của kẻ ấy chẳng vui sướng đâu nhé. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem bài kệ tiếp theo, tức là bài kệ thứ 6. Nhược tu ư quán, đương nguyện chúng sanh kiến như thật lý, vĩnh vô quay tránh. Thiền định còn gọi là chỉ quán. Định là chỉ, quán là huệ, mà cũng là chiếu, tức quán chiếu. Chỉ và quán thường được coi là thể và dụng lẫn cho nhau. Chỉ là thể, quán là dụng. Quán là thể, chỉ là dụng. Hai thứ này giúp nhau thành tựu. Tôi cũng đã thưa bày cùng các đồng học, lúc tôi mới học Phật, ngày đầu tiên gặp Chương Gia Đại Sư, Ngài đã truyền trao pháp môn này cho tôi. Nhưng Ngài chẳng dùng danh từ Phật giáo. Khi đó tôi vừa mới học Phật. Nếu Ngài dùng danh từ Phật giáo, tôi sẽ chẳng hiểu được. Ngài giảng giải cũng rất mất công, phải tốn rất nhiều lời lẽ để giải thích những danh tướng ấy. Đấy là chỗ cao minh của thầy. Ngài có thiện phương tiện, Ngài cũng chẳng nói định quán, cũng chẳng nói định huệ, mà cũng chẳng nói chỉ quán. Ngài nói gì? Thấy thấu suốt, buông xuống. Kẻ mới học vừa nghe liền hiểu ngay. Thấy thấu suốt là quán môn, là trí huệ. Buông xuống là định môn. Chỉ môn. Về sau học Phật dần dần khế nhập cảnh giới, mới hiểu lão nhân già đã dùng phương pháp quyền biến truyền trao cho tôi. Thấy thấu suốt, buông xuống. Vì sao tâm con người chẳng định? Quý vị chẳng buông xuống. Thật sự buông xuống sẽ có định. Quý vị thấy bài kệ thứ 5 trong phần trước: đương nguyện chúng sanh dĩ định phục tâm, cứu cánh vô dư. Câu này nói hay quá. A-la-hán dùng định để chế phục cái tâm, nhưng như thế nào? Hữu dư. Nghĩa là Ngài đã buông xuống đôi chút, hãy còn có cái chưa buông xuống, đó là hữu dư. Này chúng ta học tập, nương theo thập thiện nghiệp đạo, buông xuống giết trộm dâm. Nhưng nói dối, nói đôi chiều, nói thêu dệt, ác khẩu, chẳng buông xuống, đó là hữu dư. Dĩ định phục tâm, cái tâm ấy chính là vọng tâm. Theo cách nói của Kinh Hoa Nghiêm, nói chung vọng tâm sẽ là cái tâm chấp trước, tâm phân biệt, tâm vọng tưởng. Kinh Hoa Nghiêm dạy như thế đó. Buông xuống chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước, sẽ là A-la-hán. A-la-hán chẳng buông vọng tưởng và phân biệt xuống, nên là hữu dư, chẳng phải là vô dư. Bồ-Tát cao hơn A-la-hán, không chỉ là buông xuống chấp trước, mà phân biệt cũng buông xuống, do vọng tưởng chẳng buông xuống, vẫn là hữu dư. Pháp thân Bồ Tát vọng tưởng cũng buông xuống, tức là khởi tâm động niệm cũng buông xuống. Đấy gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, vượt thoát 10 pháp giới. Còn có dư hay không? Còn. Tập khí vô thủy vô minh chẳng buông xuống. Đến quả vị nào mới là vô dư? Nếu đạt tới Phật quả rốt ráo trong viên giáo, sẽ thật sự là vô dư. tập khí vô thủy vô minh thảy đều đoạn trừ. Đó là công phu định lực như thế nào? Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật dạy Bát Địa Bồ Tát thiền định rất sâu. Trông thấy các chủng tử tập khí trong A Lại Gia Thức, Bát Địa Bồ Tát trông thấy, thiền định sâu ngần ấy. Vì thế Bát Địa được gọi là bất động địa. Nay người thế gian gọi chủng tử tập khí trong A Lại Gia Thức là ấn tượng. Ấn tượng ở nơi đâu? Chẳng thể nói là không có. Những chuyện chúng ta đã làm từ năm ngoái, năm kia, hễ nghĩ tới dường như là ở ngay trước mặt, ấn tượng rất sâu đậm. Quý vị gặp kẻ khác làm chuyện gì, hoặc đi du lịch bên ngoài, đi chơi xa, hãy nói tới chuyện ấy, ấn tượng ngay lập tức nổi lên. Có thể thấy những thứ ấy rốt cuộc ở chỗ nào? Đức Phật dạy những ấn tượng ấy đều lưu trữ trong A Lại Gia Thức. Vì thế A Lại Gia Thức được gọi là tạng thức. Tạng là cái kho. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, có lúc ấn tượng rất nhạt mỏng. Hãy nhạt mỏng, quý vị sẽ quên bẵng. Tuy quên bẵng, trong A Lại Gia Thức đã có hồ sơ. Quý vị quên khuấy, nó chẳng quên khuấy. Đến lúc nào nhắc tới, quý vị nghĩ tới những thứ ấy, đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay. Vì thế Đức Phật dạy mỗi chúng sanh, mỗi chúng sanh, không chỉ là nói riêng loài người, mà còn bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Hồ sơ tàng trữ trong A Lại Gia Thức nhiều lắm. Đức Phật bảo nếu chúng có hình thể, nếu chúng là vật chất, vật chất dẫu nhỏ đến mấy đi nữa giống như vi trần, trọn hết hư không đều chẳng thể chứa đựng được. Quý vị biết là chúng nhiều cỡ nào, phức tạp cỡ nào. Vì chúng chẳng phải là vật chất, chúng chẳng có hình tướng. Ai biết? Phật biết, Bồ Tát biết. Bồ Tát tuy biết, tức là Pháp Thân Bồ Tát tuy biết, cũng giống như chúng ta chẳng thấy. Đạt đến Bát Địa mới thấy. Từ Bát Địa trở lên, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác, mấy địa vị ấy mới trông thấy. Do vậy chúng ta phải có công phu định lực. Công phu định lực không ngừng tăng cường sâu đậm hơn. Sâu đậm hơn bằng cách nào? Buông xuống. Điều chúng ta phải làm trong hiện thời là quyết định phải buông xuống tiếng tâm lợi dưỡng, phải buông xuống lòng ích kỷ, phải buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tập khí ấy rất sâu. Từ vô thủy kiếp tới nay, đối với sự tham nhiễm hưởng thụ ngũ dục lục trần này, chúng ta phải làm sao để nhạt mỏng chúng? Trước hết là nhạt mỏng, sau đấy sẽ dần dần dưỡng thành thói quen tự nhiên, chẳng có hứng thú đối với nó. Thì mới có thể thật sự buông xuống. Quý vị buông xuống càng nhiều, cho thấy công phu định lực của quý vị càng sâu. Phải buông xuống tham sân si mạng. Tôi thường nói 16 chữ ấy. 16 chữ ấy là nhập môn. Nhập môn gì vậy? Nhập tâm thanh tịnh, nhập tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là thiền định. Định khởi tác dụng là trí huệ. Tiểu định, tiểu trí huệ. Đại định, đại trí huệ. Đại định rốt ráo vô dư chính là định thuộc về quả địa Như Lai. Trí huệ ấy cũng là rốt ráo vô dư, vô lượng vô biên. Tu hành trong nhà Phật, vô lượng pháp môn nhằm tu gì vậy? Chính là tu chuyện này. Do định bèn khai huệ. Huệ là thấy thấu suốt. Nhược tu ư quán, được nói trong bài kệ này chính là thấy thấu suốt. Quý vị đã thấy thấu suốt những gì? Chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, kiến như thật lý. Thấy lý như thật, thật là chân tướng, chân thật. Vì sao lũ bình phàm chúng ta chẳng thấy? Trong kinh Đức Thế Tôn đã dạy, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Vọng tưởng là vô minh phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não, trong ấy còn có trần sa phiền não, tức là phân biệt. Quý vị có những thứ ấy, thật tướng sẽ ở chỗ nào? Ở ngay trước mặt, thế mà quý vị chẳng trông thấy. Thật tướng là gì? Thật tướng là tâm tánh. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy, rốt cuộc vũ trụ là chuyện như thế nào? Vạn vật, chúng sanh và chính mình, những hiện tượng ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Do đâu mà có? Vì sao có những hiện tượng ấy? Đức Phật đã nói rất rõ ràng chân tướng, tức là chân tướng của sự thật. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là bản tánh, tâm có thể hiện, đấy là bản năng. Tự tánh có thể hiện, nhưng các hiện tượng trong vũ trụ biến hóa muôn ngàn. Đức Phật dạy, hãy Đức Phật nói sẽ đều nêu thí dụ để nói. Đức Phật nói về y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới là nêu lên những thí dụ tiêu biểu, nói đại lược, nói chi tiết sẽ là vô lượng vô biên pháp giới, chẳng phải là 10 pháp giới. Do vậy trong Hoa Nghiêm, 10 biểu thị ý nghĩa viên mãn, chẳng phải là một con số. dùng 10 để biểu thị sự viên mãn. Rốt cuộc có bao nhiêu? Đức Phật bảo chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị chẳng có cách nào suy tưởng, mà cũng chẳng có cách nào nói được, quá ư là nhiều. Quy nạp thành 10 loại lớn. Những biến hóa ấy do đâu mà có? Do vọng tâm mà ra. Thức là vọng tâm, tức là chân tâm của quý vị sau khi đã mê, bèn nảy sanh biến hóa. Trước khi đã mê, chẳng có biến hóa, chính là nhất chân. Sau khi đã mê, mới nảy sanh biến hóa. Mười pháp giới và nhất chân pháp giới ở nơi đâu? Ngay trong hiện tiền. Nhất chân cũng là ngay trong hiện tiền, mà mười pháp giới cũng ở ngay trong hiện tiền. Điều này rất khó hiểu. Nhất chân là gì? Nhất chân là cảnh giới do người giác ngộ trông thấy. Mười pháp giới là do người mê trông thấy. Nguyên nhân gây nên sai khác là do giác hay mê. Giống như chúng ta đeo kính râm, nhìn sắc tướng bên ngoài. Ta đeo kính đen, sẽ thấy bên ngoài xám xịt. Kẻ đeo mắt kiến màu lục sẽ thấy bên ngoài đều là màu lục. Còn có kẻ đeo mắt kiến màu đỏ sẽ thấy bên ngoài toàn là màu đỏ. Kẻ không đeo mắt kiến sẽ thấy chân tướng. Kẻ đeo mắt kiến chẳng thấy chân tướng. Chân tướng và vọng tướng là một tướng, đều ở bên ngoài. Quý vị hãy lãnh hội từ tỷ dụ này. Chân và vọng chẳng hai, tánh và tướng như một. Ở ngay trước mặt, kẻ mê đáng gọi là ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Ngộ là gì? Ngộ là trong tâm con người chẳng dấy lên một niệm, đấy là ngộ. Hễ dấy niệm bèn mê. Ngày hôm qua còn có một đồng học hỏi tôi, hỏi một câu: mấy cái không sẽ biến thành một duyên khởi. Hỏi tôi một câu như thế đó. Người ấy đến hỏi tôi: mấy cái không? Phật Pháp nói rất nhiều thứ không, nói đến 20 pháp không. Chúng ta thường nói là tam không, tức nhân không, pháp không, câu không. Ông ta hỏi: do mấy thứ không sẽ biến thành một duyên khởi? Tôi bảo ông ta: nếu nói đến chân không, trong chân không chẳng có duyên khởi. Đã rỗng không còn có duyên khởi chi nữa? Có duyên khởi sẽ chẳng phải là không. Duyên khởi do đâu mà có? Ông khởi tâm động niệm, nếu thắc mắc về duyên khởi. Toàn là một niệm của chính đương sự. Một niệm giác, tâm thanh tịnh, chẳng có vấn đề gì. Quý vị hoàn toàn trông thấy hết thảy chân tướng trong vũ trụ. vừa mới có một niệm sanh khởi sẽ mê. Hễ mê thì gọi là duyên khởi. Khi sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần, quý vị động niệm. Khi quý vị chẳng động niệm, những gì mà sáu căn của quý vị tiếp xúc chẳng khác chư Phật Như Lai. Pháp thân Bồ Tát là như thế đó. Tôi thường nói, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chẳng động tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Ngài thấy hết thảy đều là thực tướng. Ngài đã thấy như thực lý. Đó gọi là kiến tánh, tức là minh tâm kiến tánh. Vừa động một niệm chẳng thấy tánh nữa mà thấy tướng, thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị, tướng bên ngoài bèn dấy lên biến hóa. Nhất chân pháp giới liền biến thành y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Đức Phật giảng thật rõ ràng, thật đơn giản, thật minh bạch. Chúng ta gặp khó khăn là khó khăn ở chỗ nào? Chính là chẳng buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khổ sở ở chỗ này. Đối với chuyện này, Đức Phật chẳng làm gì được. Đức Phật chẳng có cách nào trừ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước cho chúng ta được. Ngài chẳng có năng lực ấy. Nếu Ngài có năng lực ấy, chúng ta chẳng cần phải tu hành. Ngài đại từ đại bi, đương nhiên là sẽ trừ sạch vọng tưởng phân biệt chấp trước phiền não cho chúng ta. Chẳng phải là đã thành tựu ư? Bản thân quý vị đã mê, vẫn phải là do chính mình ngộ. Chuyện này ai cũng chẳng thể giúp đỡ được. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta là giúp ở chỗ nào? Nói rõ chân tướng sự thật, nêu ra những khuyết điểm của quý vị, dạy quý vị tu học như thế nào, trừ khử những khuyết điểm ấy như thế nào. Do tập khí ô nhiễm quá sâu, quá nghiêm trọng, tuyệt đối chẳng phải là sau khi quý vị đã nghe sẽ ngay lập tức làm được. Chẳng có hạn người ấy đâu nha. Chúng ta thấy trong lịch sử, Huệ Năng Đại Sư được gọi là vừa nói liền khai ngộ, chứng quả. Chúng ta trông thấy một màn biểu diễn như thế đó. Nhưng quý vị phải hiểu, quý vị chẳng thấy kinh nghiệm tu hành của Huệ Năng Đại Sư trong đời đời kiếp kiếp thuở quá khứ. Do vậy trong đời này Ngài mới đơm bông kết quả chín mùi. Mỗi cá nhân chúng ta và Ngài hoàn toàn chẳng khác gì nhau. Có sao chúng ta chẳng giống như Ngài, vừa được giảng liền đại ngộ? Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, thời gian tu tập của chúng ta chẳng dài như Ngài. Vì thế Ngài đã chín mùi, chúng ta chẳng chín mùi. Giống như một cái cây kết trái, mỗi trái chín mùi trước hay sau khác nhau. Quý vị thấy người hái quả sẽ hái quả chín trước. Hôm nay đến dưới gốc cây xem mấy quả đã chín. Quả còn chưa chín thì cứ để đó. Ngày mai, ngày mốt lại đến xem, lại có mấy quả đã chín. Có ý nghĩa này. Kẻ chưa chín mùi cũng rất mong thành tựu. Có cách nào hay chăng? Có chứ. Đức Phật đúng là từ bi đến tột bậc. Dùng phương pháp gì? Đới nghiệp vãng sanh. Cách này quá mầu nhiệm. Sanh về Tây Phương tịnh độ, Chúng ta là phàm phu, chẳng đoạn một phẩm phiền não, đới nghiệp vãng sanh. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ là thân phận gì? Thành tựu gì? Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói quá hay. Ngài nói, nếu bảo quý vị là thánh nhân thì phiền não tập khí chẳng đoạn phẩm nào, nên chẳng thể gọi là thánh nhân được. Bảo quý vị là phàm phu thì quý vị là bậc A Duy Việt Trí, chứng trọn vẹn ba món bất thoái. Ngẫu Ích Đại Sư bảo, nói là gì cũng đều chẳng được. Đấy là do được bổn nguyện và oai thần của A Di Đà gia trì, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ chứng trọn vẹn ba món bất thoái, dẫu là kẻ hạ hạ phẩm vãng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Người trong thế giới Tây Phương thọ mạng dài, Đức Phật vô lượng thọ, thể sanh vào thế giới Cực Lạc ai nấy đều vô lượng thọ. Vì thế chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị viên mãn rốt ráo trong một đời. Đấy gọi là pháp môn thành tựu ngay trong một đời. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, mười đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc. Do vậy, Cổ Đại Đức nói Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là tiểu bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Cổ Đại Đức đã coi ba bộ kinh ấy thành một bộ. Có lý. Thành tựu cuối cùng là quy vào tịnh độ. Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện vãng sanh tịnh độ. Lại còn hướng dẫn 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, thể đều vãng sanh thế giới Cực Lạc. Quý vị thấy khí tượng đó tráng lệ ngần ấy. Tỳ Lô Giá Na Phật hoan hỷ. Tỳ Lô Giá Na Phật chẳng phản đối. Đồ đệ học trò của ta đông ngần ấy, cớ sao các người dẫn họ đi hết, chẳng để lại một ai? Bọn phàm phu như chúng ta sẽ chẳng chịu nổi. Vì sao? Có ganh tị, có chướng ngại. Phật chẳng có. Vì sao dẫn dắt họ sang thế giới Cực Lạc? Đến thế giới Cực Lạc thành tựu mau chóng. Ở trong thế giới Hoa Tạng thành tựu chậm chạp. Chẳng phải là không có thành tựu, có thành tựu chứ. Ví như những vị pháp thân Bồ Tát phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tu hành trong Hoa Tạng phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp thì mới đoạn hết tập khí vô minh. Nếu đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, các ngài sang đó sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Sang bên đó sẽ nhanh chóng, vài ngày đã thành tựu, chẳng thể sánh bằng. Vì sao có những vị Bồ Tát chẳng đến đó? Các vị Bồ Tát ấy chẳng biết pháp môn này. Văn Thù, Phổ Hiền không chỉ nói cho họ biết, mà còn dẫn họ theo. Nếu chúng ta biết chân tướng sự thật này, quý vị mới biết pháp môn này thù thắng. Do vậy, chúng ta buông xuống muôn duyên, khăng khăng một mực tu pháp môn này. Tôi và chư vị cùng học Kinh Hoa Nghiêm, quý vị có hiểu hay không? Chính là học đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta vẫn là Tịnh Độ Tông, chẳng phải là Hoa Nghiêm Tông. Nếu đã hiểu rõ, đã minh bạch lý, há còn có gì đáng để tranh giành? Thế gian này đúng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, năm lần 500 năm sau khi lão nhân gia diệt độ, tức là sau 2500 năm nhằm thời đại của chúng ta. Chính là thời đại gì vậy? Đấu tranh kiên cố. Quý vị thấy toàn thể thế giới trong hiện thời là cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, thấy đều đang tranh giành. Tranh gì vậy? Giáo pháp Đại Thừa đã nói hay quá: muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo thân. Quý vị tranh giành suốt cả đời kiểu nào đi nữa, tạo nghiệp, nhưng thứ gì cũng đều chẳng mang theo được, quý vị chẳng thể đạt được thứ gì. Quý vị chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Hãy liễu giải chân tướng sự thật sẽ buông xuống muôn duyên, chẳng tranh nữa. Quay là trái nghịch chân tướng sự thật, trái nghịch tánh đức. Nói nông cạn hơn đôi chút, trong địa vị hiện thời của chúng ta sẽ là trái nghịch luân lý đạo đức, trái nghịch nhân quả báo ứng. Đấy là quay. Toàn bộ đều sai quấy. Tôi có cơ duyên này, nói thật ra đều là do Phật Bồ Tát an bài. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư bảo tôi cả đời anh đều do Phật Bồ Tát thay anh an bài. Tôi nghe nói rất hoan hỷ, điều gì tôi cũng chẳng phải bận lòng. Phật Bồ Tát đã thay tôi xếp đặt ổn thỏa rồi. Vì vậy thuận cảnh cũng thế, mà nghịch cảnh cũng thế, luôn có lòng cảm ơn. Thuận cảnh khích lệ tôi học tập, nghịch cảnh sẽ tiêu nghiệp chướng cho tôi. Trước này chẳng oán trời, chẳng hờn người. Luôn cảm ơn. Có cơ duyên là do người khác đến tìm tôi, chẳng phải là vì tôi tìm đến họ. Tham dự một số hội nghị hòa bình quốc tế, tôi tiếp xúc, xem nhiều, nghe nhiều, mới liễu giải nguyên lai xã hội hiện tại có nhiều vấn đề phức tạp ngần ấy, quá ư là nhiều. Bao nhiêu vị chuyên gia học giả mở cuộc họp hàng ngày nhưng chẳng giải quyết được. Tôi hiểu vì sao chẳng thể giải quyết được. Chẳng buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lại nói nông cạn hơn một tí, sẽ là chẳng buông xuống ích kỷ tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng buông xuống hưởng thụ ngũ dục lục trần, chẳng buông xuống tham sân si mạng. Có những người đã buông xuống, buông xuống đôi chút, nhưng buông xuống chẳng triệt để, hãy còn thừa sót. Nhưng những người đã buông xuống ấy kiến giải cao minh hơn bình phàm, nêu ra những phương pháp cũng rất tốt, nhưng như thế nào chẳng làm được. Có ai nghe theo những phương pháp do quý vị đã nói? Nếu như là những người thật sự giác ngộ, sẽ suy nghĩ làm thế nào để trừ khử chiến tranh. Nhất định là yêu cầu các quốc gia trên toàn thế giới hãy buông xuống các trang bị quân sự. Mỗi quốc gia đều chẳng cần quân đội nữa, do vậy sẽ chẳng thể có chiến tranh. Mọi người đối xử hòa thuận với nhau. Ý kiến ấy khá lắm, hay lắm. Nhưng quốc gia nào sẽ chịu nghe lời quý vị? Hy vọng kỹ thuật nguyên tử sẽ dùng vào mục đích hòa bình, chẳng dùng vào chiến tranh. Ai chịu nghe lời quý vị? Đó là lý tưởng, chẳng làm được. Vì thế, căn bản là ở chỗ nào? Căn bản là do chẳng thấy như thật lý. Như thật lý chính là chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Chẳng thấy điều này, thể thấy điều này, vấn đề sẽ được giải quyết. Đó gọi là lý đắc tâm an. Sau khi đã thấy lý như thật, tâm quý vị mới an. Mới chẳng dao động, cái tâm sẽ thanh tịnh. Sẽ bình đẳng. Chẳng thấy lý, tư tưởng, kiến giải, quan niệm của quý vị toàn là do tập khí phiền não làm chủ. Nói cách khác, vĩnh viễn là chống trái, tranh cãi, chẳng phải là vĩnh viễn không chống trái, không tránh né. Vĩnh viễn chống trái, tranh cãi, chẳng thể nào gián đoạn. Thánh hiền lập định giáo dục, các chuyên gia học giả chẳng hiểu rõ, ngỡ giáo dục của thánh hiền cũng là một thứ lý tưởng, chẳng thể thực hiện. Nhưng quý vị phải hiểu, giáo dục thánh hiền đã có quá khứ 5.000 năm, đã thực hiện rồi. Vì thế, một vùng Trung Hoa an định lâu dài, suốt 5.000 năm, tuy có những lúc động loạn, thay đổi triều đại, thời gian động loạn chẳng dài, thời gian an định vẫn khá dài, chẳng tìm thấy những điều này trong những quốc gia và những khu vực khác. Hiện thời xác thực là muốn hóa giải xung đột trên thế gian, khôi phục an định hòa bình, Tôi đề xuất nền giáo dục truyền thống, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục tôn giáo. Mục tiêu chung cực của bốn loại giáo dục ấy là giúp cho con người từ tập tánh trở về bản tánh. Mục tiêu chung cực là kiến như thật lý, vĩnh vô quay tránh. Quý vị thấy đấy, chính là điều mà nhiều bậc có chí, nhiều vị có lòng nhân trên thế giới hàng ngày mong mỏi. Hàng ngày cầu mong. Ở đây, Đức Thế Tôn dạy chúng ta hai câu. Tu hành ư định, nhược tu ư quán. Định và quán sẽ giải quyết. Định có thể hàng phục vọng tâm. Quán có thể chuyển biến vọng tâm thành chân tâm. Giác ngộ, đã giác ngộ vọng vốn là chân. Thể mê, chân biến thành vọng. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã làm thí nghiệm với nước. Quý vị giác ngộ, tâm yêu thương bèn hiện tiền. Đối với hết thảy vạn pháp, hết thảy người sự vật trong toàn thể vũ trụ, thuần là một lòng yêu thương, thuần một niềm cảm tạ, tướng của nước sẽ biến thành đẹp đẽ, thù thắng ngần ấy. Giác thì hoàn toàn tương ứng với tự tánh. Khi mê, ích kỷ, tham sân si mạng, nước kết tinh rất khó coi. Kết tinh đẹp đẽ là nước, mà kết tinh xấu xí vẫn là nước. Đẹp và xấu chẳng hai. Nước là khoáng vật. Từ điểm này, quý vị có thể hiểu toàn thể vũ trụ, khắp pháp giới, hư không giới. Do một niệm thiện tâm của chúng ta, toàn thể vũ trụ hòa hài. Do một ác niệm của chúng ta, hết thảy chúng sanh đều dấy lên sự chống trái, tranh cãi. Vì sao chẳng khiến cho thiện niệm được tiếp nối trong mỗi niệm? Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn đã nói rất hay. Ngài dạy thiện ý, thiện tâm, thiện hạnh của chúng ta phải liên tục trong mỗi niệm, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Ngài lại còn bảo chúng ta chớ nên có mảy may bất thiện xen tạp. Lời giáo huấn ấy nhằm dạy chúng ta thật lý như thật, trở về tánh đức. Tánh đức thuần tịnh, thuần thiện, vĩnh viễn chẳng lìa luân lý, đạo đức, nhân quả, vĩnh viễn chẳng rời, vĩnh viễn chẳng có ý niệm cạnh tranh. Cạnh tranh còn chẳng có, đương nhiên là sẽ chẳng có đấu tranh, càng chẳng thể có chiến tranh. Như vậy thì mới có thể thật sự thực hiện thế giới hài hòa. Vũ trụ hài hòa. Nếu chúng ta chẳng học tập sự giáo dục này, chẳng thể thực hiện sự giáo dục này, mà hy vọng hóa giải xung đột, tiêu trừ mâu thuẫn, sẽ vĩnh viễn chẳng thể làm được. Vì thế trong hiện thời, trên thế giới có phần tử khủng bố tạo tác những hoạt động khủng bố. Đấy là trạng thái bệnh hoạn. Người đời phiền não nghiêm trọng dường ấy, tham sân si mạng. Trái nghịch luân lý đạo đức, trái nghịch luân lý đạo đức chính là bất bình thường. Phương pháp trị liệu của chúng tôi nhằm trị cả gốc lẫn ngọn. Trị đằng ngọn bèn dùng lòng khoan dung tha thứ. Khiến cho lương tâm của người ta phát hiện. Chớ nên dùng lòng báo thù. Chớ nên dùng các phương thức bất bình đẳng để đối đãi. Chớ nên kỳ thị. Đối đãi bình đẳng, cư xử hòa thuận. Đấy là trị đằng ngọn, chẳng phải là trị đằng gốc. Trị đằng gốc là gì? Trị tận gốc bằng giáo dục đại thừa. Phải giúp cho họ minh tâm kiến tánh, thấy lý như thật, ý niệm tranh chấp sẽ vĩnh viễn đoạn trừ, ngay cả cội gốc cũng bị dẹp trừ. Vì thế, ở phương Tây cũng có người thật sự thông hiểu, đã đề ra để giải quyết vấn đề trong thế kỷ 21. Chỉ có Đại Thừa Phật Pháp và học thuyết Khổng Mạnh. Đại Thừa Phật Pháp trị liệu từ căn bản, kèm thêm học thuyết Khổng Mạnh nhằm trị đằng gốc lẫn đằng ngọn. Có lý lắm. Phương pháp trị đằng ngọn rất hữu dụng, hữu hiệu. Phương pháp trị tận gốc cũng được, nhưng vẫn còn thừa sót, chẳng thể rốt ráo. Đại thừa Phật pháp mới thật sự là rốt ráo chẳng thừa sót. Chúng ta có thể nhận biết như thế mới biết con đường này là đúng. Chẳng dễ dàng. Như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta có thể nói nhân duyên hiếm có khó gặp, tuyệt đối chẳng phải là trong mỗi đời khi được làm thân người quý vị đều có thể gặp gỡ. Chẳng dễ dàng. Này chúng ta được làm thân người, nghe Phật pháp, lại có cơ duyên nghe Tịnh Tông, học Hoa Nghiêm, may mắn khôn sánh, hy hữu khôn sánh. Làm thế nào để thực hiện, để thật sự được thọ dụng? Nhất định là chớ quên trì giới. Niệm Phật thì niệm Phật là tu định, tu huệ. Định và huệ đều thuộc trong niệm Phật. Hiện thời người niệm Phật trong niệm Phật đường đông đảo, nhưng công phu chẳng thể đắc lực. Là do nguyên nhân nào? Thiếu mất một thứ, tức là đối với giới, định, huệ. Do chẳng có giới, hiệu quả của định và huệ bị chiết khấu rất lớn, hiệu quả chẳng rõ rệt. Học giới từ chỗ nào? Nhất định là từ Đệ Tử Quy, từ Thập Thiện Nghiệp Đạo, sau đấy mới từ Tam Quy Ngũ Giới. Các đồng học tại gia học những thứ ấy là được rồi. Để giáo dục nhân quả, dùng phim truyền hình sẽ thuận tiện nhất. Đại khái là phim Liễu Phàm Tứ Huấn khoảng 1-2 tháng nữa sẽ ra lò. Chư vị đồng học có thể xem. Thời gian tối đa là 2 tháng nữa. Chúng ta có thể chế thành đĩa CD với số lượng lớn. Tổng cộng là 23 tập. Giáo dục nhân quả đấy. Hy vọng mỗi vị đồng học sẽ đem tài liệu giáo dục nhân quả này về nhà, thay thế cho những tiết mục giải trí của TV. Tôi mong quý vị sẽ xem mỗi ngày. Xem xong một lượt bèn xem lại từ đầu. Trong quá khứ tôi đã khuyên các đồng học, khi đó là đọc sách, đọc 300 lần quý vị mới thật sự liễu giải thông đạt. Quý vị sẽ y giáo phụng hành. Hiện thời 23 tập phim truyền hình này, hy vọng mỗi đồng học có thể chiếu tối thiểu suốt một năm trong nhà. Tôi không nói số lần. Hãy xem hàng ngày, xem bộ phim này suốt một năm. Sang năm chúng ta còn có Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, năm sau nữa sẽ có An Sĩ Toàn Thư, còn có Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, đều hết sức hay, có ích cho thân tâm chúng ta. Hôm nay đã hết thời gian rồi.